This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với các thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và xin chào tái ngộ với chị Thu Nga.
Happy New Year.
Dạ, Happy New Year. Mặc dù bữa nay là đã là qua tuần thứ hai rồi, nhưng mà mình vẫn theo phong tục Việt Nam mình ăn Tết suốt cả tháng Giêng, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi, tháng Giêng. Đó là chưa nói là muốn ăn Tết cả 3 tháng luôn.
Đúng, nhưng mà... Năm nay là mình ăn Tết qua tháng 2 luôn, tại vì mãi tới tháng 2 mới tới Tết ta.
Vâng, đúng như vậy. Ăn Tết dài dài ha. Vâng, nhưng mà có cái đặc biệt đó là cái Tết ta của mình á, thì mình ăn trước cũng dĩ nhiên là vui rồi, ăn tất niên, rồi ăn ngay cái ngày Tết, rồi ăn sau đó có nhiều hồi, kéo dài ra, kéo dài tất cả 2 tháng sau cũng có, thì nó cũng vẫn vui. Nhưng mà đối với Tết Tây đó, thì chỉ có qua cái một ngày xong là coi như là xong rồi. Thành ra cũng đó cũng cái điều đặc biệt. Tuy nhiên, chúng ta muốn là Tết hoài. Tết hoài không có nghĩa là chúng ta cứ muốn là thêm tuổi, nhưng mà chúng ta muốn cái không khí nó vui tươi. Hơn nữa người ta nói rằng đó, mình không có get old, mình chỉ get wiser, mình chỉ có thông minh hơn thôi. Một năm một tuổi không có đuổi xuân đi, nhưng mà một năm một tuổi thì mình sẽ cảm thấy thông minh hơn và mình sẽ sáng suốt hơn trong cái việc mà đời sống của mình, những cái việc mà mình có liên quan đến đời sống. Chị Thủy đồng ý vậy không?
Dạ, tức là khôn ngoan hơn đó, phải
khôn ngoan hơn, đúng rồi, khôn ngoan hơn.
Dạ. Càng khôn ngoan, nhất là khôn ngoan trong cái việc chọn lựa quyết tâm đầu năm. Chọn lựa quyết tâm sao để mà mình không phải làm gì cả mà vẫn thực hiện được quyết tâm đó chị Thu Nga.
Đúng rồi. Vâng, cái resolution mà chúng tôi dịch ra đó là quyết tâm, hoặc có người gọi là quyết chí, hoặc có người là mong làm sao mà đạt được những cái sự mà quyết chí, quyết tâm đó của mình. Thì năm nào cũng vậy, thì chúng ta cứ ôn lại, ôn cố tri tân để coi chúng ta năm vừa rồi chúng ta có quyết chí để làm cái điều gì hay không. Rồi chúng ta chỉ là làm được có một nửa, hoặc là trong 9-10 điều gì đó thì làm được cũng khoảng 1-2 điều. Nhưng mà 1-2 điều đó cũng không có làm hoài, chỉ làm cho, nghĩa là cũng cố gắng vậy, chứ không phải là nói là chỉ làm cho có lệ. Nhưng mà năm nay thì không biết là quý vị sẽ quyết tâm, quyết chí làm cái điều gì. Bây giờ hỏi chị Thủy trước đi.
Không, cái này phải hỏi chị Thu Nga trước. Người nào hỏi đó, cái phong tục của người Việt Nam mình đó là người nào hỏi người ta nói trước. Không, nhưng mà nói đến quyết tâm, đúng như chị Thu Nga nói, thật ra cái quyết tâm đó chỉ là một cái điều để mà cho mình có cái cơ hội để mình nhìn lại xem mình muốn điều gì, mình quyết tâm cái điều gì. Rồi nếu mình chưa thực hiện được thì sang năm mình lại quyết tâm tiếp, miễn là mình không bao giờ bỏ, không quyết tâm cái gì cả. Thành ra cứ quyết tâm đi chị Thu Nga ơi, có mơ mộng thì sẽ có ngày nó thành đạt được, phải không chị?
Dạ, vâng, đúng như vậy. Nếu mà chúng ta có quyết chí, quyết tâm, chúng ta có một cái goal, tức là có một cái mục đích, thì chắc chắn rằng thế nào chúng ta cũng đạt được. Và cứ mỗi năm như vậy thì cái 10 điều tâm niệm của bà Anna Landers thì lại được người ta nhắc nhở đến. Và trong cái 10 điều của bà này thì cũng có những điều mà có thể là áp dụng với người Việt của chúng ta thì cũng được lắm. Và ngoài ra thì chúng ta người Việt Nam thì chúng ta cũng có những cái tâm nguyện, chúng ta cũng có những cái ước vọng riêng của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta ai mà không có ước vọng, không có muốn là mình sẽ thực hiện được việc đó, nhiều lắm. Nhưng mà quý vị xin gọi vào với số 713 66480002 để chia sẻ những cái điều gì mà quý vị nghĩ rằng quý vị muốn, mong thực hiện mà quý vị chưa thực hiện, hay là quý vị thực hiện rồi và tiếp tục mong muốn như vậy, phải không chị Thủy?
Vâng, khác với lại cái ước nguyện trong cái mùa Giáng sinh để mình nói với ông già Noel thực hiện dùm cho mình đó chị Thu Nga, thì cái quyết tâm đầu năm là cái điều là mình phải thực hiện, chính mình thực hiện, không ai thực hiện thay mình được hết, không ai có thể làm được cái điều đó thay cho cái quyết tâm. Thành ra cái quyết tâm này nó cũng cần cụ thể mà nó cũng cần dễ dàng để có thể làm. Dĩ nhiên đối với các bà đó thì biết chị Thu Nga ra vẫn thì vẫn cái vấn đề sức khỏe là cái vấn đề quan trọng nhất, thành ra cái quyết tâm và tập thể dục mỗi năm đó thì là năm nào cũng phải gợi nhớ, nhắc đi nhắc lại thôi chị Thương Nga ơi. Mà sao càng thêm tuổi thì làm như nó càng nặng nề, làm biếng quá đi mất. Ngoài ra cũng có cái quyết tâm khác nữa là làm sao sống thành cho thanh thản nhẹ nhàng, để mà mỗi ngày mình đều có thể tận hưởng được cái niềm vui của ngày đó, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta ráng cái tận hưởng của ngày vui. Một trong những cái quyết tâm mà chúng tôi cũng nghĩ nó quan trọng là chúng ta đừng có tiếc nuối gì quá khứ, nó cũng đã qua rồi. Và chúng ta cũng đừng có mơ mộng đến cái tương lai, tại vì tương lai nó chưa có tới. Cái chuyện mà đang ở trong cái hiện tại này nè, thì nó mới là cái điều quan trọng. Tại vì nếu mà chúng ta cứ đào sâu vào quá khứ và những cái điều mà chúng ta làm không thành công hay là nó buồn phiền gì đó, mình nhớ lại để mà mình có thể là thực hiện được trong ngày hôm nay, chứ không có phải là mình để mà mình u sầu rồi mình cứ nuối tiếc như vậy cũng chẳng làm gì được hết, phải không chị Thủy? Và hay là mơ đến một cái tương lai, chúng ta mơ tới trúng số thì chúng ta mới làm được cái này cái kia, tại sao chúng ta không có làm cái gì mà trong cái khả năng, trong cái thời gian hiện tại của chúng ta như vậy đó thì nó vẫn tốt hơn. Dạ.
Thì giống như là mơ trúng số Powerball mà mấy trăm triệu đó chị Thư Nga, mà không có mua vé số gì hết thì làm sao mà trúng được. Nhưng mà có lẽ không biết quý thính giả nghĩ sao, chứ Vĩnh thì vẫn thấy rằng một trong những cái quyết tâm á là làm sao mà qua tới người ta cái nước ôn cố chi tân, nó ôn lại tất cả những cái chuyện trong năm cũ, bỏ hết những cái điều xấu, điều tiêu cực, những cái giận hờn bực bội, quên hết nó đi, người ta gọi là forgive and forget. Đó, và mình tha thứ và mình quên hết những người làm cho mình buồn giận, và mình chỉ nhớ lại những cái điều tích cực, những cái điều vui vẻ thôi, để mình đón chào năm mới, bước qua năm mới. Đây là mình đón chào năm mới của Tây thì giống như chị Xuân Nga nói chỉ có một ngày, nhưng mà năm mới của Việt Nam thì kéo dài suốt tháng Giêng. Bây giờ mới chỉ là tháng Chạp thôi, thành ra mình sẽ còn cả tháng nữa để mà chuẩn bị cho năm mới. Nhưng mà thôi, bây giờ mình cứ chuẩn bị quyết tâm Tết Tây đi, để đến khi Tết ta thì mình thực hiện cũng chưa phải là trễ, vẫn là đầu năm hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, cũng là vẫn là đầu năm. Mà thật ra không có phải là chờ tới New Year Tây hoặc ta gì chúng ta mới mong là thực hiện những cái điều mà chúng ta muốn làm. Nhưng mà bất cứ ở trong cái hoàn cảnh nào mà nếu mà chúng ta cũng ráng, chúng ta nhớ những cái sự mà quyết tâm, quyết chí của chúng ta để chúng ta làm. Những cái điều tốt thì cũng vẫn tốt. Cũng giống như cái việc mà có hiếu với cha mẹ vậy, đâu có chờ tới Mother's Day hay là Father's Day rồi mình mới bày tỏ lòng hiếu thảo, hoặc là yêu người chồng hay yêu người vợ, chờ tới cái ngày mà Wife's Day hoặc là Husband's Day thì mới có, đâu có phải là như vậy, phải không chị? Ví dụ như là muốn lose weight thì chúng ta có thể là tập thể dục hàng ngày, ăn kiêng hàng ngày, chứ đâu có phải chờ tới cái New Year Resolution rồi chúng ta mới nói nhất định phải xuống cân. Xuống cân là không biết, nếu mà chúng ta không có cái ý chí đó thì chúng ta chắc là thực hiện ngày thôi hay sao?
Mà thực hiện trong cái ngày đầu năm khó lắm chị Thương Hạ ơi. Dạ vâng. Ngày đầu năm là cái ngày mà tiệc tùng nhiều, lúc nào cũng đi ăn uống khắp nơi, mà từ Tết Tây kéo dài qua Tết Ta là hầu như cuối tuần nào là cũng tiệc tùng hết, thành ra rất là khó mà xuống cân. Và nãy chị Thương Hạ có nói tới cái ngày mà ngày của vợ, ngày của chồng, Husband Day với Wife Day thì như nước Mỹ chưa có cái ngày đó, nhưng mà có cái ngày Valentine năm nay đó thì lại đến trước cả Tết Ta của mình, thành ra sẽ tha hồ. Mà chị Thương Hạ nhìn mà xem cái cách thức mà người Mỹ chuẩn bị những cái lễ nó liên tiếp nhau cũng có lý lắm. Đầu tiên mùa lễ bắt đầu bằng lễ tạ ơn, để mà mình nhìn lại tất cả những cái ơn phước mình được hưởng, rồi mình cảm ơn, tạ ơn tất cả những người xung quanh. Rồi từ cái tâm tình tạ ơn đó, mình tiến đến cái lòng mơ ước để vào cho cái mùa Giáng sinh, cho ông già Noel, để mình mơ ước những cái điều gì. Và rồi từ cái mơ ước đó đó, mình chuyển qua cái quyết tâm của đầu năm để thực hiện. Đó, đầu năm Tây. Và nếu mà chưa thực hiện tốt được á, thì sẽ tiến qua tới đầu năm ta. Và rồi đó, nó coi như là cái mùa lễ gần như nó coi như là nó tạm thời nó kết thúc để cho mọi người trở lại đời sống bình thường, là tới cái ngày lễ tình yêu Valentine đó chị Thu Nga. Chị để ý mà xem, bắt đầu từ tháng 11 qua đến tháng 12, rồi đến tháng riêng, rồi đến tháng 2, nó là cả một cái chuỗi 4 tháng là nằm trong cái mùa lễ. Thành ra trong cái tâm trạng mà hy vọng rằng quý thính giả nào cũng cảm thấy cái lòng rộn ràng, vui tươi trong ngày đầu năm này. Thành ra chúng tôi mong được nghe những cái ý kiến của quý vị, cũng như những cái điều mà quý vị quyết tâm thực hiện cho riêng mình, cho cá nhân mình. Nhưng mà đồng thời đó, cũng mong ước rằng những người thân chung quanh mình cũng có cùng chia sẻ những cái quyết tâm đó. Nhất là cái quyết tâm, ai cũng mong là năm nào thì cũng mong là năm nay là năm mình sẽ được trở về quê hương mà không còn cộng sản hả chị Thu Nga? Yeah. Cái đó là một cái niềm mơ ước thì đúng hơn là cái quyết tâm, nhưng mà nếu mỗi người cứ quyết tâm nuôi dưỡng cái ý chí đó thì thế nào cũng có ngày thực hiện được cái chị Thu Nga ha.
Dạ, nếu mà mình nuôi cái sự quyết tâm đó và mình có thể là đóng góp trong cái khả năng của mình, thì cái ngày mà mình trở về quê hương không còn bóng dáng của cộng sản thì nó cũng có thể thực hiện được, giống như chúng ta không gửi tiền, không đi du lịch, hoặc làm những cái gì mà có lợi cho cộng sản. Mỗi người có một cái khả năng riêng, có một cái trong cái phương diện mà mình có trong tay, ví dụ như là đài 1600 và đài 900 AM thì chúng tôi có cái phương tiện mà media, thì chúng tôi cũng có thể là yểm trợ cho phong trào đấu tranh bằng nhiều cái hình thức khác nhau. Và mỗi một người như vậy thì cũng đều đóng góp từ cái quyết tâm của mình, cái quyết chí của mình sẽ trở về quê hương thì cũng có thể thực hiện được chị. Mình không biết là ngày nào và nó khó khăn là như thế nào, nhưng mà mỗi người quyết tâm thì sẽ có ngày nó trở nên sự thật.
Vâng, chắc chắn như vậy, và hy vọng nó sẽ trở nên sự thật trong lúc mà chúng ta vẫn còn có cái cơ hội và còn cái sức khỏe để mà có thể đạt được cái mơ ước đó. 713-664-8002, chương trình ngày hôm nay nói về những cái quyết tâm cá nhân cũng như những cái quyết tâm chung cho gia đình, cho đất nước, cho cộng đồng của người Việt Nam mình. Chị Thương Hà biết không, một trong những cái quyết tâm mà có lẽ người Việt Nam mình trong tính cách cộng đồng nó cũng nên thực hiện, đó là làm sao làm cho cái cộng đồng của mình hay là chia sẻ được với những người xung quanh để cho cộng đồng mình ngày càng tốt đẹp hơn chị Thu Nga. Càng ngày càng nghe nhiều cái tin tiêu cực về người Việt Nam quá ở khắp mọi nơi. Hồi xưa không có thấy những cái điều này, chúng ta chỉ thấy nói đến những đi đến đâu là chỉ thấy là những người Trung Cộng xấu xí, rồi thì ồn ào, rồi gây ra nhiều vấn đề. Bây giờ đang bắt đầu là người Việt Nam chị Thu Nga, thành ra đó cũng là một cái mối lo. Thành ra trong cái phạm vi riêng của mỗi người thì mỗi người cố gắng đạt cái quyết tâm để làm sao có thể thực hiện được những cái điều tốt đẹp cho người Việt Nam. Thí dụ như đến những cái nơi chốn công cộng thì tự mỗi người nên có cái tinh thần cảnh giác để mà giữ gìn vệ sinh, nói năng nhỏ nhẹ, đừng có mà quá ồn ào, đừng có gọi nhau ế ới, và để làm cho con em của mình còn có thể hãnh diện được mình là người Việt Nam ở trên cái xứ sở này, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Có nhiều cái đức tánh mà lịch sự và ở nơi công cộng thì chúng ta cũng có nhắc đến là sẽ quay trở lại cái đề tài này. Mà đúng như vậy, nếu mà chúng ta quyết tâm nói rằng chúng ta đi tới một cái chỗ công cộng nào mà chúng ta sẽ làm cho cái cho người ngoại quốc nhìn vào người Việt Nam cũng thấy rằng họ rất là lịch sự, chúng ta không có kêu ơi ới, hoặc là chúng ta cầm cái điện thoại lên rồi nói chuyện là thật to, hoặc là đứng cái đầu xe lửa mà nói chuyện với người cuối xe lửa, hoặc là trong siêu thị đó thì cũng nói chuyện thiệt là lớn. Và có một cái tật nữa chị Thủy, là lấy cái đồ ăn mà bỏ vào trong miệng mà nói rằng để thử đó chị. Thì cũng chúng tôi cũng thấy là có nhiều người cũng phàn nàn cái việc đó. Ví dụ như là một cái rổ nho để đó thì không phải một người thử mà đi nguyên cả một đám gia đình như vậy, rồi cái người nào cũng bỏ vài trái nho ở trong miệng ăn, thì chúng tôi cũng thấy đó là một cái điều mà cũng không nên làm, chị Thủy nghĩ sao?
Đúng như vậy chị, nhất là sau này đó, có lẽ để mà đề phòng cái chuyện đó, thành ra người ta không có để nho ở bên ngoài cho tự chọn nữa, mà họ để sẵn vào trong những cái bịch gói kín. Thế mà chúng tôi cũng thấy nhiều người cũng cứ rạch cái bịch ra.
Dạ, vâng,
để mà lấy nho ăn. Có chừng sẽ có ngày chúng ta sẽ bị trở lại. Chị Thu Nga có nhớ cái thời gian mà sau 911 đó, sau biến cố khủng bố 911 đó, thành ra có rất nhiều người họ hay nhắm vào những người Hồi giáo hay những người Trung Đông, cho nên đã từng có một cái vụ án, một cái trường hợp xảy ra là trong một cái siêu thị kia có một cái người Ba Tư đó, họ ăn thử một cái trái nho, thế là họ bị bắt ngay về cái tội còng tay, bắt ngay về cái tội ăn cắp, chị Thương Nga. Dù chỉ là thử một cái trái nho, tại vì trên nguyên tắc thì cái đó cũng là một cái tội, mặc dù một cái trái nho thì nó không có đáng giá trên 500 Mỹ Kim chẳng hạn, nó không phải là tội hình, nhưng mà nó vẫn là tội misdemeanor, một cái tội tiểu hình, một cái tội thành ra đấy, chỉ để làm mất mặt thôi, và để cảnh giác những người khác không có thực hiện như vậy. Thì cái chuyện đó chỉ xảy ra trong cái thời gian sau đó, nhưng mà nếu mà người Việt Nam mình cứ tiếp tục cái kiểu mà cứ thế mà rạch bao người ta ra rồi ăn thử, rồi cứ ăn nhồm nhòm ở trong chợ, thì thế nào có khi cũng có ngày cũng sẽ bị cái trường hợp đó. Giống như ở tại các quốc gia Á Châu đó, bây giờ đi đâu cũng thấy những cái bảng chữ bằng tiếng Việt Nam. Nói ra cái những cái điều năm thì có vẻ như là hơi tiêu cực, nhưng mà thật sự ra chúng ta cần biết những cái điều đó để mà quyết tâm không có vấp phạm những cái đó, và nhắc nhở những người xung quanh. Có lẽ người Việt Nam mình cũng nên nhắc nhở lẫn nhau, mặc dù nhắc nhở có thể sẽ bị la đấy, nhưng mà trong cái tinh thần đồng bào đó cũng nên nhắc lẫn nhau, chứ để đến nỗi mình nhiều khi cứ thấy ở đâu có tiếng Việt Nam ở chỗ nào đông người là mình vội vàng phải tránh đi nơi khác, để mà cho không bị người xung quanh nhìn theo bằng cùng một cái con mắt như vậy. Mà càng ngày cái tình trạng này xảy ra càng nhiều, hả chị Thu Nga nhỉ? Không biết tại sao lại như vậy chị ha?
Không hiểu là tại làm sao cái đó, là có phải là một cái thói quen hay không? Và một cái thói quen mà bây giờ cũng có nhiều người cũng đã phàn nàn lâu rồi, nhưng mà nó không có dứt. Và bây giờ mới đây thì cũng có xảy ra một vài vụ. Khi mà chúng ta đi vào ở trong một cái buổi hội họp nào, hay là một cái gì mà của hội họp, nói chung là của người Việt Nam đó, thì rất là ồn. Khi mà diễn giả, khi mà họ chuẩn bị cho một cái bài diễn văn, hay là một ca sĩ hát một cái bài hát nào đó, hay là có những lời phát biểu thì người ta cũng chuẩn bị. Nhưng mà ở dưới này họ không nghe chị ạ. Nghĩa là họ rót rượu cho nhau, rồi họ nói chuyện, nghĩa là không có liên quan, nghĩa là những cái chuyện riêng tư mà rất là ồn. Thì cái người mà diễn giả ở trên sân khấu cũng có nói rằng yêu cầu giữ im lặng, và họ cũng nói rằng khi mà có, nhất là có khách quan khách Mỹ ở trong đó, mà người Việt Nam khi mà tới tham dự đó thì cũng không có tôn trọng những vị khách đó. Chính ra họ không có tôn trọng họ. Tại vì khi mà nhìn vào một người đang đứng ở trên sân khấu mà nói về bài diễn văn của mình, mà ở dưới này rất là ồn ào, đi qua đi lại rồi cũng ly rồi nói chuyện đó, thì cái đó chính ra là họ không có tôn trọng họ. Chị Thủy nghĩ vậy không?
Nhưng mà chị Thương Nga biết không, tại sao lại có những cái đợt thay đổi mà quá tiêu cực về người Việt Nam như vậy, ở những cái nơi công cộng như vậy? Ở tại hải ngoại này, trong suốt hơn 4 thập niên qua đó, thì có rất nhiều đợt những người mới tới, chị Thu Nga. Năm 75 thì đợt những người tị nạn, không nói làm gì. Qua đến thập niên 80 đó, thì là những người thuyền nhân, cũng là những người chân ướt chân ráo đến đất nước này. Qua đến thập niên 90 thì bắt đầu có các gia đình HO sang, thì cũng vẫn không hề thấy có vấn đề gì. Rồi đến sau đó, đến năm 2000, rồi những cái đoàn tụ, những cái ấy cũng không có bị những cái vấn đề như thế này. Có lẽ là tại vì những người mà qua sau đó đều được những người đi trước chia sẻ, hướng dẫn thành ra khác. Nhưng mà riêng trong cái thập niên này đó, thì sao chúng tôi bắt đầu thấy có rất nhiều những cái điều tiêu cực, mà một cách rất là không có cái tâm trạng mà học hỏi hay là e dè tìm hiểu của những cái người mà đến nước Mỹ trước đây, chị Thu Nga. Có thể tại toàn là các đại gia ở Việt Nam chăng, quen thói ăn to nói lớn rồi thì coi như luật pháp ở trong cái lòng bàn tay mình, thành ra không có kể gì đến những người xung quanh chăng, đến nỗi cái tình trạng này xảy ra rất là nhiều ở khắp mọi nơi, trên máy bay ồn ào và nói to đến nỗi mà nhiều khi những người xung quanh đã phải gọi cái người mà tiếp viên hàng không ra để mà phàn nàn, rồi tiếp viên hàng không đã phải nhắc nhở, mà rồi vẫn cứ tiếp tục tái diễn như vậy. Có lẽ họ coi tất cả những cái điều người xung quanh coi như không có đấy, chị Thương Nga. Thì đây là chúng tôi không có ý định nói là người có đi trước hay người đi sau, nhưng mà chỉ định nói là tại sao cái tinh thần học hỏi không còn có nữa ở trong người Việt Nam mình so với những cái thế hệ của những cái thập niên trước. Thành ra đây cũng là một cái vấn đề mà mình cần phải bàn ra với nhau, nói hoài thì cũng không hết. Nhưng mà nếu cái chuyện nó vẫn còn tiếp diễn thì có lẽ mình vẫn cần phải nhắc nhở lẫn nhau, chị Thương Nga ha.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Và chúng ta thấy rằng Cộng sản đã cai trị đất nước Việt Nam gần 43 năm rồi. Thì cái văn minh của thế giới đó, nó chạy theo cái kiểu mà thuận theo kim đồng hồ. Trong khi cái văn minh của Việt Nam thì chạy ngược kim đồng hồ, cũng giống như còn quay trở lại cái thời mà đá mài, cái thời mà mạnh được yếu thua. Cho nên là chúng ta mới thấy rằng có những người họ ỷ vào cái sức mạnh của quyền lực, rồi có nhiều người thì ỷ vào cái sức mạnh của cái thân thể của họ, thành ra không có còn tôn ti trật tự gì nữa. Cái điều đó chúng ta chỉ nói là một cái sự thật thôi. Chỉ nhớ là trước năm 1975, người miền Nam của chúng ta sống rất là đầy lòng nhân bản, nhân ái, đạo đức đủ thứ hết, chỉ làm gì có thấy một cái sự ác độc mà bây giờ nó lại cái tiếng bây giờ họ hay dùng cái chữ nở rộ đó, nghĩa là cái sự ác nó lên ngôi, cho nên là không có còn cái tôn ti trật tự gì nữa. Và chúng ta có thể thấy được những người đó qua cái cách mà họ đi du lịch, rồi họ chen lấn nhau, họ không có xếp hàng, hay là họ đi vô những cái shopping mall đó, họ bỏ tiền ra rồi họ chen lấn với nhau, họ không có cần xếp hàng mà họ chỉ có muốn cái chứng tỏ rằng họ đã giàu có mà thôi. Nhưng mà cũng giống như là những cái người mà sống sâu lâu năm dưới chế độ Cộng sản, khi mà họ qua Nhật thì chỉ biết bây giờ ở bên Nhật đó cũng có nhiều nơi là cấm người Việt Nam. Cái điều đó nó làm cho chúng ta rất là mắc cỡ. Rồi thành ra chúng ta không có ý muốn nói rằng nói xấu những người qua sau hay là ca tụng những người đi trước. Nhưng mà quả thật có một cái sự ảnh hưởng rất là lớn sau hơn 40 năm cai trị đất nước Việt Nam đối với người dân Việt Nam, chị Thủy.
Vâng, và rất nhiều cái thính giả đã từng yêu cầu là nên có những cái chương trình để mà nhắc nhở những người, để mà nhắc nhở về cái cách thức mà sống của người Việt Nam mình á, hòa nhập vào trong cái xã hội ở tại địa phương này đó chị Thương Nga. Yeah. Thì thưa quý thính giả, bây giờ qua năm mới, tại sao chúng ta không dùng chính cái chương trình này cùng chia sẻ những cái tâm tư, những cái đó coi như là những cái quyết tâm đầu năm của từng người Việt Nam mình, làm sao để mà cải tiến cho cái cộng đồng người Việt, tập thể người Việt Nam mình tốt đẹp hơn. Tại vì dù là mình qua trước qua sau, dù mà là mình người miền Nam miền Bắc, dù là mình là gì chắc nữa, thì đối với người dân bản xứ là người ta nhìn mình vẫn chỉ là một thôi chị Thu Nga. Yeah. Mình vẫn chỉ là người Việt Nam, cùng là đồng bào Việt Nam. Thành ra chúng tôi rất cần cái sự góp ý của quý vị, lại tại sao chúng ta không chia sẻ với nhau mà kết thất tình, giống như mình đóng cửa lại, mình nói bằng tiếng Việt, mình chia sẻ với nhau như là trong một cái tinh thần đại gia đình, để mà có thể cải tiến cái tình trạng của người Việt Nam mình đang càng ngày bị than phiền ở khắp nơi. 7136648002. Chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây.
À, dạ thưa bạn con ạ.
Dạ vâng, đúng ạ. Vâng, xin được biết cái danh ạ.
Dạ, dạ thưa hai vị ở trên đài, rằng là hai vị muốn có năm mới này là có một cái quyết tâm. Dạ thưa, dạ cái đó là không có cái gì để phản đối cả, nhưng trước hết mình muốn quyết tâm làm ở một cộng đồng thì trước hết đó, mình phải quyết tâm kỷ luật cái đơn vị bản thân mình trước.
Đúng, dạ chắc chắn như dạ, vậy. Dạ, vâng, xin được dạ, biết quý dạ, danh của bà. Dạ, xin được biết quý danh.
Dạ, 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 dạ thưa bà, tôi và Dũng.
Dạ vâng, vâng, dạ, vâng, dạ, chào bà Dũng, dạ, bà Happy New Year bà Dũng.
Mình dạ, trước, rồi dạ, đến đơn vị gia đình. Rồi khi đó mới đến đơn vị cộng đồng xã hội.
Vâng.
Thì theo tôi nghĩ rằng là 40 năm ở trên cái nước này không phải là mới nữa. Dạ thưa không. Dạ thưa không. Nghĩa là mình không theo với những người sinh trưởng ở đây, dân tộc ở đây thì mình mới, nhưng mà 40 năm rồi không thể gọi là mới. Thành ra mình phải ít nhiều, mình phải ý thức là mình đang ở trên một cái xứ rất là văn minh. Mà văn minh này nó rất là tự do. Có nghĩa rằng mình học hỏi được chứ không phải là không tự do. Nhưng mà cái tự do nào cũng phải là tự do ở trong sự nghiêm túc.
Vâng, có trách nhiệm phải không ạ?
Dạ, phải có trách nhiệm. Chẳng hạn như bây giờ tất cả mọi người đều có quyền lái xe ra đường, nhưng đèn đỏ là phải ngừng. Đèn xanh thì chạy, mà đèn vàng thì đi chạy chậm lại hoặc ngừng. Chứ không có nói rằng tự do rồi là cái đèn đỏ ngó qua ngó lại chạy tiếp thì cái nó không phải là tự do nữa, mà đó là chạm vào luật pháp. Dạ tôi xin đi thẳng vấn đề, có nghĩa rằng người Việt Nam của mình nói chung hay nói riêng gì cũng quý vị cũng biết, đi trễ luôn luôn, bất cứ một cái hội họp nào, bất cứ một cái chương trình nào của cộng đồng đều đi trễ. Chẳng hạn như đám cưới, mình vội vàng mình bỏ công ăn việc làm mình về 17 giờ là mình phải chuẩn bị 5 giờ, sửa soạn, tắm rửa, này nọ rồi ra khỏi nhà là 6 giờ đi tới 7 giờ. Mà có nhiều cái đám cưới tôi thấy rằng 8 giờ, 8 rưỡi vẫn chưa có về bà. Và cái đó là cái mà phiền nhất. Hầu như không nghĩ tại sao mà quý vị lại có một cái lối suy nghĩ rằng ồ, mình có phải cái nhân vật quan trọng đâu mà đi sớm. Đó thì mình là nhân vật quan trọng để đi trễ hay sao? Không đúng. Dạ thưa là một. Cái suy nghĩ nữa là tôi thấy cái này là phần đông tác phạm. Có nghĩa rằng mình lấy cái xe mà đẩy đi chợ đó. Khi mình ra họ có cái chỗ để cho mình bỏ lại cái xe. Mình không. Cứ bỏ đồ chất vô trong cái xe của mình rồi là cứ để cái xe chở hàng nó tự động nó đi lung tung. Thì tôi thấy cái điều đó là cái điều mà không thể chấp nhận được. Thưa quý vị bỏ lại cái chỗ mà họ đã để xe đó. Nó không có nhiều, nó chỉ có vài phút thôi.
Đúng như vậy.
Mà quý vị không làm được cái điều đó là tôi thấy nó cả một vấn đề. Nó đơn giản, nó dễ lắm. Mà không ai làm hết. Mình chắc hàng lên xe mình xong. Thì mình đóng cái cửa mình lại, mình đi trả cái xe nó lại chỗ cũ. Thành ra nhiều khi tôi thấy có nhiều người lịch sự lắm. Lịch sự lắm. Mà cũng không làm điều đó. Thì hôm như hôm qua tôi đi chợ Hồng Kông. Thì tôi thấy có một bà ăn mặc rất là lịch sự, rất là đẹp người Việt Nam mình. Ra để cái xe đó, mà lại bà cũng chưa ưng ý, mà bà cũng đẩy nó đi chỗ khác để là bà lui ra khỏi đụng, thì nó vô tình nó chạy ra ngoài đường. Thì tôi mới bấm còi cho bà, tôi mới chỉ, mà bà cũng không hiểu nữa. Buộc lòng tôi phải đứng xuống, tôi đẩy cái xe nó vào. Vì tôi muốn rằng là cái việc của mình làm á, để cho bà thấy rằng bà phải làm. Không phải ai... Xin lỗi bà, ở trong cái xứ văn minh này, cái xứ tự do này, mà ai ai cũng như mình hết, thì tôi thấy rằng không được. Mình không biết gì cho nước Mỹ thì chớ, đừng biến hóa nước Mỹ thành một nước Việt Nam bây giờ. Không nên.
Cảm ơn ý kiến, vâng, ý kiến của bà Dũng rất là nhiều. Vâng, đây là những cái đề tài mà chị Thương Nga mình cũng đã nói đi nói lại rất là nhiều, mà nó vẫn là một cái vấn đề rất là nan giải. Nhưng mà thôi, bây giờ mình cứ nhắc lại cái quyết tâm của năm mới đi. Hy vọng rằng cứ nghe hoài mưa lâu thì thấm đất, thành ra rồi, và mình nhắc nhở lẫn nhau, thành ra chúng tôi cũng xin minh xác ngay với quý thính giả là khi đưa ra những cái đề tài này, chúng tôi chỉ muốn là chúng ta cùng chia sẻ với nhau những cái nỗi mà ao ước thiết tha làm sao để cho người Việt Nam mình càng ngày càng tốt đẹp hơn, để cho con em mình có thể hãnh diện đi đâu gặp người Việt Nam là mình có thể vồn vã tụ lại với nhau hãnh diện, chứ không phải là mình ngại ngùng tránh xa để không có bị mang tiếng xấu lây, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, chị nói là mưa lâu thấm đất, nhưng mà cũng có cái câu là nước đổ đầu vịt.
Nhưng mà hy vọng rằng người Việt Nam mình nếu còn tai thì sẽ nghe, nói hoài thì cũng sẽ nghe nước đổ đầu vịt, mà đổ hoài thì giờ nó cũng thấm với chị Thương Nga à, nếu mà một cái đổ liên tiếp. Cho nên mà quý vị có thấy chúng tôi nói hoài, thật ra chúng tôi không một định nhắm vào riêng ai cả. Cái này là cái tinh thần học hỏi chung tất cả của mọi người Việt Nam. Khi chúng ta còn sống, chúng ta vẫn còn phải học hỏi, bởi vì cái thời gian nó thay đổi, cái nền văn minh, những cái thói quen, những cái phong tục nó cũng thay đổi theo với thời gian, thành ra mình luôn luôn cần phải cập nhật, hả chị Thương Nga?
Vâng, đúng rồi.
713-664-8002 xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, xin chào chị Thủy và chị Thu Nga.
Dạ vâng ạ, xin được biết tên danh.
Dạ, em tên Hùng ạ.
Dạ vâng, chào
anh Hùng. Hôm nay cái buổi chia sẻ mà quyết tâm của cộng đồng để cùng đoàn kết với nhau thì em thấy là cái cộng đồng người Việt của mình thực sự là không có đoàn kết. Nhất là ngay vào những cái chỗ làm thì người Việt mình họ đi làm, ví dụ là mình là người mới thì họ làm lâu thì đáng lẽ là phải giúp đỡ nhau, chỉ dạy những người mới vô làm những công việc như thế nào, nhưng mà họ lại không, thì lại dìm pha là như thế nào là người mới, là như không có, họ không có chỉ dạy người mới, mà chỉ mà nghĩa là nói xấu rồi này kia nọ cho chủ này kia nọ. Em thấy là cộng đồng của người Việt mình nó không có giống như cộng đồng của người Mỹ. Người Mỹ thực ra họ rất là đoàn kết. Em đi làm ở khu trong đó thì có người Việt của mình và người Mỹ, thì khi mà em thấy người Mỹ mồng á thì cái người Mỹ cũ họ làm á, họ chia sẻ và họ giúp đỡ nhau, họ chỉ dạy tận tình lắm. Còn ở đây cộng đồng của người Việt mình nó không có bao giờ là mình được cái sự đoàn kết như cộng đồng người Mỹ.
Anh Hùng nghĩ tại sao vậy?
thì mặc dù là công việc mạnh hay lấy làm, nhưng mà mình đã được một người training làm việc rồi xong thì họ thấy mình làm tốt á, thì họ cũng lại ganh tị. Mà mình làm á, người mới có nhiều việc mình mới vô mình chưa làm được á, thì đáng lẽ họ phải chỉ dạy mình. Nhưng mà họ đằng này họ đi nói cho chủ nghe, hoặc là nói cho supervisor nghe, nói là mình không làm được.
Vâng, đúng như vậy. Hầu hết là có cái tinh thần tranh sống và chèn ép dẫn nhau để lo thủ thân mình để cho lợi cho mình thôi, phải không Minh Hùng?
Dạ vâng. Và cái thứ hai là em thấy là như vậy, hồi nãy chị có chia sẻ là cộng đồng người Việt đi trước năm 80 và năm 90 á, thì là thực sự là cũng có là một số phần thôi, là họ rất là lịch sự. Và những người đi sau không phải là những người mà không có giống như là phép lịch sự, cũng được chỉ bảo của những người anh chị trước đây định cư ở đây, thì cũng nói là lực ở Mỹ như thế nào. Và thậm chí là em đi á, trên đường vô một cái shop á, em thấy á, cộng đồng người Việt mình mà em nhìn á, là cái người đó là chắc là có lẽ là ở đây rất là lâu, nhưng mà họ có hai cái đường vạch xe mà họ đậu cũng không có sót vô cái đường vạch, mà họ đậu nửa chừng cái vạch như vậy.
Vâng, thì thế nào, và cũng có những người thế này thế khác, nhưng mà thường thường đó, nếu mà đi qua sau mà đi theo như cái diện mà để được bảo lãnh hay tức là có gia đình sẵn bên này đó, thì sẽ dễ dàng được chia sẻ kinh nghiệm, cho nên cái tinh thần học hỏi và hòa nhập nó nhanh hơn là những người mà qua mà không có hoặc là chưa có thân nhân gì hết. Thí dụ như các chúng tôi chỉ đang định nói các đại gia chẳng hạn, vì có tiền mà rồi bỏ tiền ra nửa triệu Mỹ Kim ra để đầu tư vào một cái cơ sở thương mại gì đó, nhiều khi cũng chưa chắc đã có lời, nhưng mà chỉ cần bỏ tiền ra là gia đình sẽ được có thể sanh sang đây, thành ra thiếu đi được những cái sự chỉ dẫn của những kinh nghiệm của những người đi trước, cho nên chúng ta mới cần chia sẻ kinh nghiệm đó với tất cả những cái người mới qua sau này. Thì thường thường là những người có tiền mới lại là những cái người mà hay ỷ y, ít khi mà chịu mở rộng để mà học hỏi, nhìn người chung quanh để mà học hỏi. Thành ra đó cũng là một cái cách để mà chúng ta chia sẻ với nhau. Đây anh Hùng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Không biết chị Thu Nga
mà
nghĩ
có
sao?
Mà em và có một vấn đề này nè. Alo chị ạ.
Vâng, vâng, dạ. Mời anh nói dạ, đi. Dạ,
và sẵn đây thì em mượn trên đài 900 AM, em cũng rất mong là anh chị đã đi trước năm 75 và năm 85 hoặc là năm 90, thì khi mà thấy người Việt của mình, cộng đồng của người Việt mình đi sao. Nhưng mà em cũng chia sẻ là em cũng vô một cái tiệm làm, thì cái cô đó đi hồi lúc năm 75 hay 80 gì đó, cổ hỏi em là em đi qua Mỹ năm nào, em nói là em mới qua đây, thì chỉ phán một câu là nói là sao lúc trẻ sau này đi sao quá sướng đó, mời máy bay đi qua đây. Hồi xưa chị đi á là chị đi bằng thuyền á, bây giờ tụi em qua sướng quá rồi, mọi thứ này kia nọ đều phương tiện. Dạ
dạ vâng, thì cũng là một cái lời
em
chia sẻ.
Em cũng không hiểu là tại sao, nhưng mà tại vì mình đi như vậy, nhưng mà trước đây anh chị mình đi cũng đi vào cái thời điểm đó cũng cực khổ, cũng gian nan, nhưng mà bây giờ anh chị thương em nó Úc này kia bảo lãnh qua, thì mình đi cũng là phương tiện của mình thôi.
Đúng.
Nhưng mà tại sao mà cái cô đó lại giống như là nói một cái vọng nói là giống như là ganh tị, là lúc trẻ sau này thật là sướng quá đi qua bằng phương tiện máy bay.
Dạ. Yeah. Yeah. Vâng, thì cũng là cái tâm lý bình thường của con người thôi, một tí tủi thân hả chị Thu Nga?
Vâng.
Và anh thành ra nhiều khi chỉ là một cái lời than thở, và anh coi đấy như một cái lời khen tặng đi, là khen tặng là trời ơi anh may mắn quá, thì mình cảm ơn đã có cái lời khen đó, thì mình sẽ đỡ cảm thấy bực bội trong lòng. Nhưng mà chị Thu Nga, cái tinh thần tranh chấp mà tranh sống rồi chèn ép lo thủ thân đó, có lẽ là ảnh hưởng rất nhiều trong vòng 40 năm qua, mà kể cả trước nữa, khi mà chúng ta chịu đô hộ cả ngàn năm của người Tàu, 100 năm của người Pháp, thì là toàn là tạo nên một cái tinh thần để cho mọi người phải dòm ngó lẫn nhau, để mà mình không đoàn kết với nhau, để mà không chống lại ngoại xâm, phải không chị Thu Nga? Sau này thì 40 năm sau này thì lại cũng cả cái tinh thần này lại càng bị khích động nhiều hơn, để mà không có đoàn kết với nhau mà chống lại chế độ cộng sản, hay chị Thu Nga nhỉ?
Nếu mà cái chữ đoàn kết đó là cái chữ mà mình nhắc nhiều nhất. Mà khi mà nhắc đoàn kết thì có nghĩa là có không có đoàn kết, có cái sự chia rẽ. Nhưng mà không có biết làm sao mà mọi người đều ý thức được việc đó. Do đó thì chúng ta bây giờ tới 43 năm rồi, gần 43 năm rồi, nhưng mà không có một cái người nào mà mình gọi chữ leader là lãnh tụ hết chị. Một người nào mà có thể là đứng đầu để mà có thể là hướng dẫn cho cái công cuộc đấu tranh tại hải ngoại. Tại vì người nào cũng là một lãnh tụ riêng hết. Nếu mà chị Thủy mà không có theo cái đường lối của Thu Nga là coi như là Thu Nga sẽ tặng cho chị cái mũ cối hoặc là ngược trở lại.
Đúng như vậy. Nếu mà không theo mình là kẻ thù của mình, yeah, thành ra rất là khó.
Dạ.
Vâng. Vâng, 7136648002, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Vâng, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết cái danh ạ.
À, tôi là Hải.
Dạ vâng, chào ông Hải.
Có cái về cái vấn đề việc làm mà tôi làm trong trường học thì trước kia khi mà tôi về cái vấn đề mà người Việt Nam không có bệnh vận nhau tệ lắm. Trước tôi có đi xin việc cách đây 15-20 năm đi xin việc. Thì vào những cái trường học đó, chỗ nào mà có người Việt Nam là hỏi họ, họ không thèm nói. Rồi đến ngay cả cái buổi mà interview thì nhờ họ có mặt thì họ không có mặt, hay họ có mặt thì họ không nói gì hết. Trong khi đó cái người tàu đấy thì vào chỗ nào cũng có những cái tên là hu rồi cho chen rồi nó tụ họp với nhau rồi nó cố vấn cho nhau rồi nó giới thiệu cho nhau rồi làm số lượng đông ở trong đó. Người Việt Nam mình tệ lắm. Thôi, chỉ có ý kiến như vậy thôi. Mong người Việt Nam mình phải ngó lại, mình phải có cái đoàn kết, mình có cái sức mạnh đấy, với mấy cái thủ hợp. Về sau rồi những cái người đấy thì họ cũng đuổi mất, tại vì không ai bênh vực khỏi.
Đúng như vậy.
Vâng, cảm ơn mấy chị.
Cảm ơn ý kiến của ông Hải. Nhưng mà nhắc lại cái lời của vị thính giả đầu tiên đó chị Thương Nga, là tất cả những cái chuyện đã bắt đầu từ mình trước. Nếu vậy, bây giờ nếu mà mỗi người, từng người đi làm đều có cái tinh thần mà hỗ trợ người khác, nâng đỡ người khác, nếu mà ai cũng thực hiện được cái điều đó thì dần dần hy vọng mọi người sẽ bắt chước lẫn nhau và như vậy mình sẽ tốt đẹp hơn, hả chị Thu Nga hả?
Dạ vâng.
Chứ nếu mình nhìn những điều tiêu cực xong rồi mình cũng đáp trả lại bằng cùng một cái sự tiêu cực như vậy thì sẽ không bao giờ mà có thể cải tiến được. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Vâng, chúng tôi phải xin chuyển đường dây khác, xin mời vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết ký danh.
Dạ, chào cô Vũ Thanh Thị với cô Thương Nga, đó, con tên Nguyên đó.
Vâng, chào Nguyên.
Hai cô cho ý kiến thì quá hay. Con thấy là người Việt mình ở đây là không có đoàn kết, người Việt mình là có cái tính xấu lắm. Làm thì mình thấy người ta hơn mình thì lại ganh tị, người ta thua mình thì lại bị... Giống như chẳng hạn như giờ thấy đi làm chỗ một công ty nào đó, thấy con dở quá thì lại chê, con nhỏ nó lại ngu, dở quá. Khi người ta làm được, người ta giỏi thì lại ghét, là ganh tị. Con thấy người Việt mình là không có tốt về cái điểm đó. Chẳng hạn như hồi xưa con mới qua, con làm ở một tiệm bánh mì. Con làm cái tiệm bánh mì đó mới mở 24/24, thì con làm cả đêm. Xong con làm được mấy tháng, xong cái con xin chủ đổi là ca ngày. Khi mà lên ca ngày đó, mấy hai cô biết không? Họ không biết mình làm ca đêm á. Giống họ nghĩ con mới vô, họ hiếp, họ sai này, họ sai nọ. Họ làm đủ thứ chuyện hết. Cái xong cái nhiều khi con thấy con bực mình. Con nói là tôi làm đây á, mấy tháng rồi, chứ không phải là tôi là người mới vô, mới chỉ khỏi dạy, khỏi chỉ, khỏi nói. Từ đó tới sau là không dám hiếp con nữa.
Nhưng mà tự Nguyên đó, có bao giờ Nguyên nghĩ lại mình có cái cách thức nào để mình có thể thay đổi được không? Bây giờ tự mình đi nâng đỡ, bây giờ có một người mới vô đi, Nguyên sẽ nâng đỡ người đó để mà làm gương cho mấy người cũ, có được không?
Dạ, thì đó con nói giống như là em cũng vô đây là làm mấy tháng rồi, tại mấy chị làm ca đêm, mấy chị không biết em mà thôi. Chứ em biết mấy chị làm ca đêm, tại vì khi mà con giao ca nó là con đi về xong rồi họ mới vô, đúng không? Cho nên họ không biết mình. Mà con thấy là mễ tàu á, nó đoàn kết, nó tích cực lẫn nhau. Nó còn con thấy Việt Nam mình là không có đoàn kết mà lại không có cái tình thương người. Cho nên con thêm mong cô Vũ Thanh Thị có cái chương trình nào á, khuyên là người Việt Nam mình á nên đoàn kết, nên thương yêu lẫn nhau.
Không thì bây giờ
đó con thấy
đây nè, chương trình này Nguyên đang nói đó, tất cả mọi người đang nói đó, tất cả những cái ý kiến này rất là quý giá hả chị Thu Nga. rất là quý giá để cho mọi người nghe. Và rồi rất là dễ dàng khi mình nhìn thấy những cái điểm xấu của người khác. Nhưng mà mỗi lần mình thấy điểm xấu của người khác thì mình nên dùng cái đó để mình phản ánh lại, tự xét lại chính mình xem mình có cũng như vậy không? Hay là mình phải cố gắng hơn nữa để mà tỏ ra cái sự ngược lại. Để mà hy vọng như vậy sẽ là, người ta bảo cái xấu nó truyền nhiễm rất là nhanh, nhưng mà cái tốt cũng truyền nhiễm cũng lẹ lắm chị Thương Nga.
Vâng,
nếu mà
vậy.
Một người tại cái tinh thần người Việt Nam mình rất có tinh thần cạnh tranh, nếu thấy người khác tốt thì mình sẽ cố gắng tốt hơn, mà nếu thấy người khác xấu thì mình sẽ xấu hơn rồi chị Thương Nga.
Vâng, và cái việc mà cái tinh thần mà đoàn kết của người Á Châu mình nói chung trong các sắc dân thì có vẻ không phải mình nói xấu người Việt, nhưng mà có lẽ là thua những người của dân tộc khác. Mình nói chung là thiểu số thì khỏi cả Á Châu đi. Ví dụ như mà một cái cuộc mà biểu tình mà để mà đòi cái quyền lợi của người Mỹ chẳng hạn, họ đi rất là đông, họ đi hàng ngàn người, có chục ngàn, vài chục ngàn người. Nhưng mà người Việt Nam mình thì mỗi lần mà đi biểu tình, cái những cái công việc mà cần thiết như chống lại cái sự mà xâm lăng của tàu chẳng hạn, hay là mà biểu tình mà chống những tên cộng sản qua đây chẳng hạn, thì cái số đông là mình chỉ nói nó đông như vậy thôi. Còn nếu mà nói cái số đông mà cả triệu người ở Việt Nam, ở tại Mỹ này và ngay ở chỗ cái địa phương đó, thì mình nếu mà mình nói số đông đó thì cái điều đó không có đúng. Chỉ điều đó cũng rất là đáng buồn. Cũng giống như là người đại hàng đó, họ chỉ đi vào tiệm của đại hàng họ mua thôi. Người đại hàng không có đi mua tiệm Việt Nam chị. Trong khi đó người Việt Nam đi vào tiệm đại hàng mua. Đó là một trong những cái ví dụ đó.
Vâng, cái đó cũng là cái điều, cũng là một cái điều để chia sẻ ra để chúng ta suy nghĩ. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào cô, chào các hai chị. Tên tôi là Tommy.
Vâng, chào
khi
Tommy.
Có nghe những cái gì mà của mà những người đi trước nói đúng. Ngay trong một cái hãng tôi làm đây cũng vậy. Ấn Độ thì nó bên Ấn Độ, Tàu bên Tàu. Mà mỗi lần Tàu biết tiếng Việt, nó nói với mình, mà khi mà quay ngược lại nó nói với nhau thì nó bằng tiếng Tàu. Đọc không? Còn Mỹ cũng vậy, đường mình không phải nói riêng Mỹ, ngay cả cái tụi Hispanic á, nó biết nói chuyện với nhau, nó biết, nó học hỏi nơi mình những cái xấu của mình, ngay cả tiếng mình xin lỗi nha, là cái tiếng chữ tục nó cũng học luôn. Việt Nam mình á, dở lắm, dạy hết cho người ta, rồi quay qua đó là Việt Nam mình là tâm sau lưng nhau, người nào mà làm được tốt á, là người khác mà không được á, bắt đầu đâm, rồi bắt đầu là đi trọt, rồi định bợ, tôi biết đến nỗi mà tôi nói thật á, học. Làm trong cái hãng mình nói chuyện nhiều khi mình xấu hổ, thì một cái thằng leader của thằng Việt Nam thôi, mấy bà mấy cô á, mỗi người á là đến nỗi mà thằng leader nó không cần ăn sáng cũng có người bưng sáng, trưa cũng có người bưng trưa cho nó, còn cuối tuần cũng có người dẫn nó đi ăn rồi. Thì cô thấy nó như thế nào? Người nào bệnh á, người nào mình lĩnh được á thì ok, tao cho mày việc nhẹ, còn người nào không lĩnh hả, tao đi với mày, tao cho mày những việc nặng. Ngay cả những cái cô mà bà mà mang bầu cũng vậy đó. Mày làm không lĩnh hả? Ok, tao cho mày leo lên cái này, giác thang leo lên chỗ đó, còn làm được hả? Tao báo cáo sức bài, mày làm dở. Còn khi mà cuối năm mà để tăng lương lên đó, bắt đầu đứa nào lĩnh tao là tao cho, còn đứa nào không lĩnh tao hả? Là tao báo cáo sức bài. Nó mua luôn cả sức bài luôn, từ Mỹ trắng đến Mỹ đen luôn. Thì hỏi cô cái chữ đoàn kết thế nào? Cũng như cô nói hồi nãy, cũng như khi đi bữa tình cũng vậy đúng. Chỉ vì quyền lợi thôi. Còn những cái gì mà cảm thấy được á, mà có quyền lợi thì ta mới đi, còn không đi thì con nói đúng. Chứ câu hỏi chứ tại sao người Tàu, người Xì, họ biết làm việc cho họ, họ tranh giành cho họ, còn người mình, ôi ai làm được cho tôi thì thôi, thì tôi ăn, tôi không làm được, ôi thôi sức đâu mà tôi đi. Cái tinh thần của đoàn kết của mình á, hỏi tại sao mình còn tệ hơn tất cả những nước khác. Mình cứ nhìn cái vấn đề mà của tại Indonesia đó, có 2-3 năm sau bị Cộng sản lên nắm quyền, mà được nhờ lật đổ lại, tại họ cái tinh thần của họ. Còn Việt Nam mình bao lâu mình mới giành được lại cái thắng lợi mà coi như là mình tranh giành với cả cộng sản, mình lật đổ cộng sản.
Nhưng mà anh
thì họ giống như hồi nãy cô nói đúng, khi mà người nào mà không theo cô á là người đó mang nón cối, mà người nào theo cô á tức là ok là được. Thì cô nói đúng, thì tinh thần chỗ cái người của mình chỗ nào, từ trong cái công sở việc làm hãng trưởng cũng vậy đó. Việt Nam mình tôi sẽ xin không phải mình nói xấu hết tất cả mọi người, có những người tốt có người xấu, nhưng mà buồn thay cho những người mình qua đây trên 40 năm rồi. Và cô nói đúng, không có một leader nào tài giỏi được hết, rồi có một leader nào mà cố gắng đứng lên là người khác đứng đằng sau, là bắt đầu là dịch dây, là bắt đầu là mình nói chứ bôi nhỏ, bôi hết những cái móc móc tích từ trong gia đình của họ, moi ra hết những cái chuyện gì không có cũng đặt ra cho có để cho cái người mà leader đó là bị tụt xuống.
Nhưng mà anh Tommy có
cái tính ích kỷ,
có cái giải pháp nào không?
Mà quá hèn mọn, mà quá luôn cả cái vấn đề nó là không còn có một cái người bút nào
nhưng
để
mà...
diễn tả cho những cái mẫu người đó chỉ cái vì cái lòng ganh tị.
Anh Tommy ơi, nhưng mà chúng ta đang nói về người Việt Nam, mà chính mình cũng là người Việt Nam. Thành ra như vậy, bộ mình cũng như vậy hay sao? Mình đâu có như vậy đâu, phải không? Nếu vậy thì bây giờ mình có cái hành động gì để mà chứng tỏ là mình không như vậy và mình có thể hy vọng chia sẻ, cải hóa được những người khác không? Làm gương cho những người khác không?
Thì cái vấn đề đó cô nói đúng. Mình chia sẻ khi mình nói, nhưng mà có những người á, họ tốt, họ cũng có lòng. Nhưng mà mình đếm lại trên cái số đó là chỉ kém đầu ngón tay thôi.
Đúng.
Còn cái người mà để thực lực đó, mà để hép với nhau, mà giúp với nhau, mà để xây dựng cho một cộng đồng tốt đó, nó không có bao nhiêu cả. Rất buồn là buồn cái vấn đề đó.
Không, bây giờ mình phải, năm mới mình phải quyết tâm thay đổi đi anh Tommy ha. Mình nhất định thay đổi. Tại vì khi mình nói những cái điều rất là tiêu cực, đáng buồn như vậy đó, thì là chính mình cũng đang nói, tự nói chính mình đó. Tại vì chính mình cũng là người Việt Nam. Phải không? Đối với mắt của những người ngoại quốc đó, khi mà anh đi làm với một trong một cái công sở mà tất cả những người Việt Nam khác đều xu nịnh sếp đó, thì anh cũng là người Việt Nam, sếp cũng sẽ trông đợi anh xu nịnh, thì anh có làm không? Anh có làm theo như vậy không? Hay là anh sẽ có cái biện pháp nào đó anh chống lại? Tại vì chắc chắn họ sẽ không có mong chờ cái điều đó từ những cái sắc dân khác. Thành ra thì mình, từng người Việt Nam đều có thể tạo nên được sự thay đổi. Cảm ơn anh Tommy rất là nhiều. Anh nói với cái sự nhiệt tâm, với cái sự uất ức như vậy đó, để cho thấy rằng cái tình trạng này nó càng ngày càng tệ ở trong các cái nơi sở làm đông người Việt Nam. Chị Thu Nga, thành ra bây giờ chúng ta cần cái giải pháp, cần cái cách nào đó nói những cái điều gì đó tích cực để mà có thể đưa ra được những cái gương sáng để mà làm cho người khác có thể học theo, hả chị Thu Nga ha?
Về cái việc anh nói đó thì thấy đúng lắm. Trước đây khi mà người Việt Nam qua mà làm cái kiểu mà production mà dây chuyền đó, thay vì người ta chỉ nói là ví dụ như tôi nghe chỉ nhớ là ví dụ như là làm 400 đi thì đã đạt được cái mức mà người ta đòi hỏi. Thế nhưng mà người Việt Nam đó muốn lấy làm chủ cho nên làm 600, 700 thì những người mà bị ảnh hưởng đó bắt buộc là phải làm theo nhanh đó như vậy đó, mà cũng có những cái chuyện mà gọi là nịnh bợ hoặc là nịnh hót rồi hối lộ. Cái chuyện mà nịnh hót và hối lộ hình như là nó ở trong máu của người Việt của chúng ta, nói như vậy thế nào cũng bị la. Thế nhưng mà chúng ta thấy ra bây giờ nó sinh sôi nảy nở ra, nó càng ngày càng nhiều hơn ở dưới chế độ cộng sản đó. Thành ra tự mình mà mình làm hại mình chứ không phải ai làm hại mình hết chị. Khi mà mình làm
cái tinh thần thiên vị rồi bè phái rồi phe đảng rồi lúc nào cũng hồi hộp. Đối với ở các cái công sở Mỹ đó chị Thu Nga, là cái chuyện mà người này đó training cho người khác biết công việc của mình, người ta gọi là cross training đó. Training lẫn nhau để cho ai cũng biết công việc của ai, để khi người này nghỉ người khác có thể làm thay, là cái điều rất là bình thường. Nhưng mà đối lại những cái nơi mà cơ sở Việt Nam đó, khi mà bảo người này đem cái khả năng của mình mà đem mà chia sẻ hướng dẫn với người khác đó, là lập tức là gặp cái sự chống đối. Cái người nhân viên nó sẽ bảo là cái này là cái việc riêng của tôi thôi, họ sợ rằng họ chia sẻ ra họ sẽ bị mất việc. Thành ra cái tinh thần mà bệ lo thủ thân mà chỉ lo ích kỷ đó là một cái tinh thần thấy rất là rõ đối với người Việt Nam mình. Nhưng mà như vậy là mình cũng đang nói chính mình đây. Vậy thì bây giờ nếu không như vậy thì mình phải làm sao? Chúng tôi mong quý thính giả đưa ra được những cái biện pháp nào để mình có thể học hỏi được một cách tích cực hơn cho năm mới này. Xin mời ạ, xin mời vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Vâng, chúng tôi nghe đây. Xin được biết quý danh.
Dạ vâng, tôi là Dung đây chị.
Dạ vâng ạ. Xin chào bà Dung.
Vâng, đang lái xe đó mà nghe thấy các ông nói về người Việt này kia như vậy. Thì thực sự ra tôi thấy là cũng người mình thì nó cũng có người nọ người kia. Không phải ai cũng như vậy đâu. Hồi xưa tôi đi làm thì thực sự ra tôi thấy là cái nhóm người Việt mình á cũng thấy cái nâng đỡ nhau mà giúp đỡ nhiều lắm, là người mạnh giúp người yếu. Làm dây chuyền đó thì nhiều khi chi tiêu người ta đưa ra, người nào yếu làm không kịp thì cái người ta nhanh nhẹn, người ta mạnh mẽ thì người ta giúp đỡ.
Hay quá.
Thật đỡ rồi sau này tôi thấy chỗ ông xã làm cũng vậy, cái chị chết cũng rất là tốt, giúp đỡ người Việt mình nhiều lắm. Tôi thấy ông cũng không được khỏe nhưng mà luôn luôn là người ta cũng bao che, rồi người ta cũng giúp đỡ cho để mà cứ tiếp tục công việc. rồi những người khác cũng vậy, thấy người ta giúp đỡ người Việt mình nhiều lắm á.
Vâng.
Mấy người thì cứ nói người Việt mình không giúp đỡ nhau. Tôi đang lái xe mà tôi nghe, tôi bốc xúc quá, thử ra tôi gọi rồi.
Cảm ơn bà, vâng, cảm ơn bà đã nói ra được một chia sẻ một cái điều mà tích cực như vậy. Vâng, nếu mà ai cũng bắt chước theo, nếu mà bà nói như vậy thì hy vọng những cái công sở khác, có những người đang nghe những chương trình này, những quý vị nãy giờ mà đang bực bội đó, bây giờ cũng bắt chước theo cái tinh thần đó bà nhỉ. Thì như vậy thì để cho người Việt Nam mình được thoải mái hơn. Cảm ơn bà Dung rất là nhiều đã gọi vào, hỏi chị Thu Nga.
Dạ,
quả
đúng
tình
rồi,
ở đâu thì cũng có người thế này thế khác.
Dạ, đúng rồi, có trường hợp này, có trường hợp kia. Thành ra khi mà chúng ta nói thì chúng ta cũng phải nói thêm, lúc nào cũng nói thêm rằng không có ý là nói xấu người Việt Nam, nhưng mà đưa ra những cái trường hợp mà không có đoàn kết hay là những cái điều mà mình không có giúp đỡ lẫn nhau thì cái đó là mình bị thiệt hại, không phải một người bị thiệt hại mà coi như là nhìn cả cái bộ mặt của người Việt Nam luôn. Thành ra trong cái chương trình này,
cộng đồng cả,
dạ vâng, cả cộng đồng, thành ra chúng tôi không có ý muốn là dạy đời hoặc là dạy khôn ai cả, chỉ đưa ra những cái trường hợp mà để cho chúng ta có thể là chia sẻ với nhau. Dĩ nhiên là người nước nào cũng có người tốt người xấu, chứ không phải là xấu hết. Thì mong là quý vị thông cảm và chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm, những cái trường hợp mà quý vị đã chứng kiến.
Vâng, thường thường những người mà gặp những chuyện mà tiêu cực mà bực bội đó thì hay cần chia sẻ ra hơn.
Vâng.
Thành ra chúng tôi cũng rất quý những cái ý kiến như của bà Dung, có những cái cảm nghiệm tốt đẹp như vậy, và bà chỉ ra những cái cách là người này nâng đỡ người kia, làm không kịp thì người khác làm thay. Hy vọng đó sẽ là một cái bài học tốt tích cực để cho tất cả những cái nơi sở mà đang có những cái vấn đề rối loạn kia cũng học theo được cái tinh thần này. Cảm ơn bà Dung rất là nhiều. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết quý danh.
Chào hai cô, tôi là Michelle.
Vâng, dạ, vâng, chào bà Michelle.
Tôi nghe vậy tôi cũng tức lắm. Người Việt cũng có người giúp đỡ, cũng có người không.
Đúng.
Nhưng mà cái trường hợp của tôi cũng vậy, giống như là người trong họ hàng vậy. Người đi sau, mình thì mình đi trước, đã cực khổ, người đi sau. Bảo mày đi sau thì mày sung sướng hơn người ta ở cái chỗ không phải là chạy thuyền chạy bè. Nhưng mà đó, nó cứ bảo đi trước thì bây giờ ôm của đầy lắm rồi. Bảo không, cái này là bề trên ban cho, có người có người không, có người đi trước nhưng mà bây giờ vẫn tay trắng, có người đi sau nhưng mà vẫn có của. Thế là gia đình nhà nó là có 4 người là đi làm tiền cả 4 người. Thì bây giờ mình là người già làm sao mình đi được. Nó cứ nói là sang đây trước rồi thì bây giờ người sang sau. Bảo người sang trước bây giờ người ta chỉ được 200 bạc tiền lương một tháng, còn bây giờ người sang sau như tụi bay là làm cả 10 mấy 20 ngàn một tháng thì người nào hơn người nào. Nó cứ bảo cái đó không cần biết, người đi trước là ôm rồi thì bây giờ làm sao đây.
Đâu có biết rằng mồ hôi nước mắt rất là cực nhọc trong cái lúc đầu, phải không bà Michelle? Nhưng mà như vậy rồi làm sao? Như vậy thì lại có cái hố tranh chấp, với lại không có hòa thuận giữa người đi trước với người đi sau hay sao?
Dạ, yeah. Nó bảo tụi bay sang sau, tụi ta sang trước thật nhưng mà tụi ta không có gì, tụi bay sang sau thì là từng cái mùng, cái mền, cái nồi, cái niêu, cái chảo, cái gì ta cũng đầy đủ cho tụi bay hết. Vâng. Và bây giờ tụi bay trả tao một câu ngon lành vậy đó hả?
Cảm ơn bà Michelle. Thật ra cũng chỉ là cái lời nói qua nói lại thôi. Thì mình thôi cứ coi như cái đó là cái... dĩ nhiên nó có người thế này thế khác hả chị Thu Nga?
Yeah.
Nhưng mà thôi mình tiếc chi nhau cái tiếng nói. Bây giờ mình quyết tâm làm sao cho toàn thể, cả tập thể. Mình đôi khi mình phải quên cái cá nhân mình đi một chút xíu để mình nhìn cái bộ mặt của tập thể hả chị Thu Nga? Khi mà đoàn kết mà có sự thì sẽ có sức mạnh lắm, sẽ tạo nên được nhiều thay đổi, sẽ được nhiều quyền lợi ngay xứ sở này. Chúng ta thấy cộng đồng người Tàu đó ở đâu họ cũng có được những cái sự mà những cái ngân khoản từ chính quyền địa phương rất là dồi dào để mà có trung tâm riêng, có những cái quyền lợi riêng. Mà trong khi người Việt Nam mình thì cứ nhiều khi cái chia năm xẻ bảy, thành ra gặp khó khăn rất là nhiều hả chị Thu Nga? Vâng, yeah. Bây giờ chúng tôi xin phép nhận điện thoại của một vị thính giả chót trước khi mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay. Dạ vâng, xin mời ạ.
Lâu hỏi em không nhỉ?
Đúng, vâng, xin được biết quý danh.
Dạ, Lan nha nhỉ?
Vâng, chào Lan.
Là em nói thế này không biết người ta có chửi em không, nhưng mà em nghĩ nhớ ý kiến là những đô làm neo đó chị. Thôi mấy ông chồng không ra gì hết. năm mới sẽ đổi lòng chút xíu vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn Lan. Vâng, cái này thì nói chung quá được các bạn, người nghề gì thì cũng có người này nghề khác. Cảm ơn chị Lan rất là nhiều, nhưng mà chắc là chị muốn nhắc nhở riêng một ai đây, nhưng mà rất tiếc chúng ta không có còn giờ nữa, thành ra xin mời chị Thuyền Nga đứng kết chương trình hôm nay thưa chị.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục cái việc mà những cái quyết tâm quyết chí làm đầu năm, nhưng mà chúng tôi lại chúng ta lại lái sang những cái chuyện mà thực hiện những cái điều lịch sự hay những cái
thôi,
chuyện
coi
mà
như
dạ,
quyết,
trong cộng
tâm
đồng
của tập
dạ,
thể
trong,
đi chị
trong và... dạ trong quyết tâm ở trong tập thể thì chúng ta cũng nói về những cái việc mà nên bỏ cái tánh ganh tị rồi phải đoàn kết. Cái chuyện là đoàn kết là cái chuyện hết sức là nó quan trọng, tại vì nếu mà không có cái sự đoàn kết ở trong cộng đồng, trong tập thể của người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta thì chúng ta không có giữ được cái bộ mặt đẹp đẽ của cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây. Và chúng ta cũng ví dụ những xứ khác giống như là Đại Hàn, Tàu hay Philippines hay là người Mễ Tây Cơ chẳng hạn, thì họ rất là đoàn kết với nhau. Thì cũng không có ý nghĩa là chúng ta sẽ chê người Việt Nam, nhưng chúng ta sẽ cố gắng như vậy. Giống như những cái xứ, những người ở xứ khác đó, họ ủng hộ cái tiệm của họ mở ra, hay là ví dụ như họ đi biểu tình, họ tỏ một cái ý kiến gì đó thì người ta đi rất là đông. Mình chưa có làm được cái điều đó. Cũng vì vậy mà cái số phiếu bầu cho người Việt Nam mà ra ứng cử những cái chức vụ ở trong dòng chính của Hoa Kỳ chúng ta chưa có đạt được nhiều. Tại vì người Việt Nam mình đi ít quá, chúng tôi cũng biết có nhiều cái trường hợp mà không có được đủ phiếu, cho nên là những người trẻ tuổi của Việt Nam đã không có lọt vào được. Rồi nếu mà chúng ta cứ làm cái kiểu mà giống như những con cua đó thì đúng là để mà kết thúc cái câu chuyện này. Nếu mà những cái con cua mà nó rớt xuống hố, giống như 10 người mà rớt xuống hố đó, có một người sẽ cố gắng leo lên để mà tìm cách giúp cho 9 người kia. Nhưng mà người nọ mới leo lên thì người kia cầm cẳng kéo xuống y chang, giống như những con cua nó không bao giờ nó lọt ra khỏi cái giống như cái trap là cái gì nhỉ? Là giống như cái
vâng,
cái bẫy
vâng,
dạ vâng.
Vâng cái bẫy dạ.
Dạ vâng. Thành ra đến đây thì chúng tôi sẽ xin mời chị Thủy, đó là những cái đúc kết mà chúng tôi thêm vài cái câu chuyện để cho cái chủ đề ngày hôm nay.
Vâng. Chờ cái mục tiêu của tình yêu và gia đình là nhằm học hỏi những cái gì tốt đẹp nhất của người bản xứ, đồng thời vẫn gìn giữ được những cái phong tục tập quán tốt đẹp của mình. Tuy nhiên những cái gì không tốt đẹp của mình thì mình cũng nên bỏ đi để mình học những cái gì tốt đẹp hơn. Và đấy chị Thu Nga có nói đến cái chuyện bầu cử cũng thế, đúng như vậy. Những cái sắc dân khác đó, họ chuẩn bị rất là kỹ cho những ứng cử viên của họ, rồi vào họ chia nhau để mà họ có thể, chứ họ không có tranh giành nhau, không có cái sự cạnh tranh nhau để mà chỉ lo cái phần của mình. Thí dụ một người thành công là người khác nhảy ngay ra để mà tranh giành cái sự thành công đó, thành ra một cái thành công mà chia năm xẻ bảy thì sẽ không còn là thành công nữa. Cũng như đối với những cái nơi, những cái khu mà thương mại của người, người bản xứ cũng vậy. Thí dụ một cái khu thương mại lớn, nếu mà đã có cái ngành nghề này, thí dụ đã có nhà hàng trong này rồi thì họ lại sẽ chọn một cái nhà hàng khác bán những cái món ăn khác để mà không có sự cạnh tranh với nhau, để cho ai cũng có thể thành công được. Nhưng mà của người Việt Nam mình thì cái chỗ nào mà người nào thành công thì người khác nhảy vào là giành ngay cái điều đó. Thành ra đó cũng là một cái điều mà chúng ta cũng nên cần học hỏi, cái sự mà cái tinh thần chia sẻ và cái tinh thần đoàn kết của người dân bản xứ. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp. Chúng tôi cũng xin lỗi nếu mà cái đề tài này có vẻ như là nhạy cảm đối với những quý vị cho rằng tại sao nói những điều tiêu cực về người Việt Nam. Thật ra khi nói những điều về người Việt Nam là chúng ta tự nói chính mình, đang tự nói chính mình đây. Và nhiều khi mình phải nhắc nhở mình về những cái điều tiêu cực đó, để mà có như vậy mình phải có nhận là mình có những điều tiêu cực, thì như vậy mình mới cố gắng vươn lên. Trong lúc mà nghe quý thính giả nói những điều này, đôi khi chính cá nhân với chị Thơ Nga nghĩ sao, Phú Thư thì cũng thấy rằng có những điều mình cũng vấp phạm. Thành ra qua những cái điều nói này mình học hỏi được và mình tự sửa, và mình học thêm từ những cái gương tốt của người khác. Và đó là cái mục tiêu của tình yêu và gia đình. Từng cá nhân làm sao quyết tâm trong năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm cũ, dạy dỗ con cái những cái điều tốt đẹp hơn, chính mình làm gương sáng hơn, và hy vọng sẽ thay đổi được tập thể mình. Từ từ, mưa lâu thấm đất, chúng tôi vẫn tin như vậy. Không có nước đổ đầu vịt đâu chị Thu Nga ơi. Mưa lâu thấm đất, nhất định là mưa lâu thấm đất. Vậy, cảm ơn chị Thu Nga cùng điều hành chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp chị vào tuần sau.
Dạ, xin chào.
Và xin cáo lỗi với những quý thính giả. Còn ở trên đường dây chúng tôi đã không thể nhận điện thoại được. Và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau.